Chúng ta đã có nhiều lần dự các đám ma của những người bạn bè thân, hoặc chịu tang ông bà, cha mẹ, anh chị, họ hàng. Hình ảnh chiếc khăn tang rất là phổ biến và rất quen thuộc trong các gia đình có tang chế. Nhưng mấy ai hiểu được tại sao có chiếc khăn đó? Tôi kính mời các bạn đến với 1001 câu chuyện tình yêu về gia đình, cuộc sống. Phần đầu đề: sự thích chiếc khăn tang. Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt rồi, 5 cô gái lớn lên, ai nấy đều đi lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: sắp tới ông chịu khó trong nhà cửa, tôi có thời giờ đi thăm chúng một lượt, sau đó thì tôi về trong nơm nhà để cho ông đi. Ông đáp: phải đó, nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên thì mới được, đừng bắt tôi đợi lâu. Không được đâu, tôi tính ở với các con, đứa nào ít nhất thì cũng 1 tháng, 5 đứa thì vị chi là 5 tháng. Con đường đi thì tổng cộng dài 30 ngày, như vậy thì cũng ngót mất nửa năm rồi ông ơi. Thôi được, thế thì bà đi đi. Bà nhớ đừng để cho đứa nào nó quấn quýt rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi. Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng thì bà trở về, vẻ mặt buồn xo. Thấy thế thì ông liền hỏi: chứ cơn cớ làm sao mà bà về nhanh vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường không mà mặt bà không được vui? Bà phú hộ đáp: chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều khỏe mạnh. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông chờ, thì ông cứ đi một lần cho biết. Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì nên cuối cùng cũng sắm sửa vali và ra đi. Ông ghé nhà người con gái thứ nhất. Chàng rể đón tiếp một cách niềm nở làm ông rất hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế. Nó chỉ trò chuyện giả lả rồi đôi câu, quay sang làm công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy, thì con gái ông lại lúi húi lo việc bếp núc. Cha con chẳng có dịp trò chuyện. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà, nhưng ông lại nghĩ thầm: để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết. Ông thấy người con gái cứ chờ chồng về thì mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy thì đã về rồi mà vẫn còn bận một số việc, nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng. Mình ơi, hãy để đó và ăn cơm đi, vào cho ông già ông ăn với. Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải là cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải nhịn mà ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã và đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến thăm đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm. Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ. Chẳng lẽ đứa nào cũng vậy cả hay sao? Vợ chồng ta đã trông cậy chúng nó rồi, đây sẽ chia nhau mà về phụng dưỡng khi mà ba mẹ tuổi già sức yếu kia mà. Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố mẹ đến thăm cũng tiếp đãi gọi là cho trọn bổn phận rồi, lại loay hoay làm công việc nhà chồng, bỏ mặc cho ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ cả năm cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó. Chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc cho ông như lúc ông còn ở nhà. Sau cùng thì ông chép miệng. Vậy là chị con gái một khi mà nó bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa. Nó xem chồng trọng hơn cha mẹ nó nhiều. Nếu vậy, ông nên quay trở về. Ông tính lại thời gian thăm con cả đi về lẫn con cuối còn ngắn hơn là bà đã từng đi. Khi về đến nhà, ông gọi vợ lại để bàn. Thế là mấy đứa con gái có cũng như không. Chẳng hy vọng vào chúng nó đỡ đần mình vào lúc tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng mai sau mà nó chăm sóc chúng mình lúc mắt lòa chân chậm tay run. Bà nó nghĩ sao? Vợ ông Phú Hộ trả lời: Thôi ông à, đừng có mà đi mà mất công lại nhọc cả xác. Con đẻ rứt ruột ra mà chúng còn không đói hoài thì con nuôi có làm được gì đâu. Ông Phú Hộ liền bảo: Trên đời này có kẻ tốt, có người xấu, mà đâu phải ai cũng như ai mà bà nói vậy. Thôi được rồi, thì ông cứ đi đi. Ông cố tìm một đứa con ngoan để phụng dưỡng. Mọi việc nhà bây giờ để cho tôi lo liệu. Ông Vũ Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi đi từ làng này đến làng khác. Đến đâu thì ông cũng rao rằng: Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền mà thôi. Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng là ông điên. Có người vui miệng còn nói: "Trời ơi, mua cái ông lão này về nhà để mà làm hầu à? Rồi đây ổng 100 tuổi qua đời có được đồng nào đâu, còn phải lo tống táng nữa tốn tiền. Thà làm nuôi một người đầy tớ còn sướng hơn nhiều." Tuy có nhiều lời mỉa mai cười cợt, phú ông vẫn không nản chí. Ông vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không đây? Mua cha 5 đồng, 5 quan tiền đây. Mua cha 5 đồng, 5 quan tiền đây." Bấy giờ ở một làng nọ, có 2 vợ chồng, một nông phu nghèo. Nghe có người đi bán mình để làm cha, chồng bảo vợ: "Em à, 2 vợ chồng mình mồ côi từ thở nhỏ, chưa bao giờ được hưởng tình cảm cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì mình mua ông già này về thủ thỉ với nhau khuya sớm để vui cửa vui nhà." Thấy người vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào và nói: "Dạ thưa ông định bán ông bao nhiêu tiền ạ?" "À? 5 quan không bớt đâu nha." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà con nghèo quá, muốn mua ông nhưng mà không có sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi uống nước tí để vợ con nó đi vay xem sao." Phú hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy dì vợ chạy đi một lát rồi quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, con sẽ có đủ tiền để mà con mua ông." Hai ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, rồi họ kính cẩn mời ông vào nhà và làm cha của họ. Họ xưng cha cha con rất là thân tình. Phú hộ thấy đầu tóc người vợ bấy giờ biến đi đâu mất mái tóc dài: "Này con ơi, tại sao mà tóc vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng thủng thỉnh đáp: "Dạ thưa, chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không có đủ tiền mua. Và nếu mua ông 5 quan không có đủ tiền, và chờ dịp khác thì không có được. Thế mà vợ của con nó cắt tóc đi bán để mà có đủ tiền 5 quan. Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông hết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình. Hằng ngày thì vẫn cứ ăn no ngủ kỹ. Đôi lúc ông lại kêu nào là đau đầu, nhức vai, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc cho ông. Mặc dù vậy, 2 vợ chồng trẻ vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng sau thì nhà họ nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha có bữa, phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài được nửa năm. Nợ nần của họ chồng chất quá nhiều, mà trong nhà thì gạo tiền đã suy kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt và luôn cố làm người cha vui lòng. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề. Ông bảo họ: "Các con hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh nông phu trẻ trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ thúc giục: làm con thì phải vâng lời cha mẹ, chứ có sai lời. Cha bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc mà đi, còn cái nhà ộp ẹp này chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa. Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi lại, đành nhặt nhạnh một vài món đồ để buộc thành một gói, rồi họ châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người ta để xin ngủ nhờ. Họ vẫn vâng lời không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày. Rồi cuối cùng đến trước một ngôi nhà tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: các con ơi, đã đến nhà ta rồi. Bà phú hộ bước ra cổng đón chào, đón ông tươi cười, và ông bảo vợ: bà nè, đây mới thật là con chúng ta. Bây giờ vợ chồng anh nông phu mới ngớ người ra. Họ biết được rằng cha mẹ nuôi mình là một người giàu có một vùng. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng.
Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm bên thương gia đình. Nhớ mãi bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu. Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm bên thương gia đình. Nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời.
Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm một tờ di chúc để phần lớn tài sản cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến mà trối rằng: sau khi tôi chết, bà đừng cho 5 đứa con gái biết tin nhé. Nếu chúng con nghe ai mách mà về đây, chưa chừng biết tôi sẽ bức nèo trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo tục cổ, cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu, để chứng tỏ là mình đã từng chịu cực khổ với cha mẹ. Như đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ tôi quên cái việc nó đã hy sinh cắt mái tóc dài của nó để mua tôi. Vậy thì nó chỉ cần đội cái khăn tang là đủ rồi.
Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái để chúng biết. Khi chúng về đến, bà đón ở cổng. Bà thuật lại lời trói chăn của cha cho chúng nó biết và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái bây giờ rất hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao đây. Khi đưa linh cữu cha chúng, chúng đòi đi đưa cho bằng được, khuyên can con mãi không xong. Cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng cái khăn tang ở bên ngoài, còn thêm cho mỗi đứa 1 vuông vải để che mặt lại, để mong linh hồn của ba chúng khỏi biết. Từ đó người ta đã bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. con trai thì cắt tóc, vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như tục cổ. Con dâu thì được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại phải che cả mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm một mảnh vải che cả mặt.
Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, dù có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong phai.
Vậy các bạn vừa nghe qua phần 1001 câu chuyện tình yêu và gia đình. Phần câu chuyện có tựa đề Sự thích khang tan. Và với tiếng hát của Thế Sơn, nhạc phẩm Trở về cát bụi cũng đã kết thúc cho 1001 câu chuyện tình yêu gia đình. Xin hẹn lại quý vị vào tuần sau cho tiếp mục này. Từ Dinh xin kính chào quý vị.
Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai